khi mà con mình bị tiêu chảy á, mình khá là bối rối nhá. Khi đấy mình còn không hiểu được là con mình tại sao lại bị tiêu chảy trong khi vẫn ăn những thức ăn bình thường.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Thương chào cả nhà, chào mừng tất cả các anh chị em và các bố mẹ đã quay trở lại với chương trình quen thuộc Tâm sự ngày là mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ của hai em bé sinh năm 2017 và sinh năm 2019. Trước đây mình là một giáo viên mầm non. Công việc hiện tại của mình là làm mẹ toàn thời gian, viết blog, thu âm podcast để chia sẻ những cái trải nghiệm và những cái kiến thức nuôi dạy con của mình đến với tất cả các bố mẹ. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bố mẹ trong cái quá trình mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để tìm kiếm thêm những cái nguồn kiến thức khác về những cái phương pháp nuôi dạy con thì các bố mẹ cũng có thể là vào cái trang blog của Miu của mình nha. Rồi hôm nay là một cái tuần mới và mình lại được ngồi đây để chia sẻ cái câu chuyện của mình, chia sẻ những cái trải nghiệm của mình. Và mình rất là vui vì được tất cả các bố mẹ cũng như là các anh chị em, các bạn bè đã đón nhận và luôn ủng hộ. Ở cái tuần mới này, ở cái tập podcast mới này thì mình muốn chia sẻ đến tất cả các bố mẹ cái chủ đề là tiêu chảy ở trẻ có đáng lo ngại hay không. Trong cái thời gian mà mình được trải nghiệm thiên chức là mẹ trong vòng 4 năm thì mình đã có được 2-3 lần gì đấy trải nghiệm cái cảm giác khi mà con mình bị tiêu chảy. Ban đầu thì nó là những cái cảm giác nó khá là bối rối, tuy nhiên sau cái lần đầu tiên rồi thì những cái lần sau mình đã có kinh nghiệm hơn và mình không còn bối rối nữa. Mình đã biết được cái cách để mà mình xử lý cho nó tốt hơn. Và mình mong muốn chia sẻ những điều đó đến những bố mẹ, những người mới lần đầu tiên làm mẹ chưa có biết được khi mà con mình bị tiêu chảy phải xử lý như thế nào. Khi mà con mình bị tiêu chảy á, mình khá là bối rối nhá. Khi đấy mình còn không hiểu được là con mình tại sao lại bị tiêu chảy trong khi vẫn ăn những thức ăn bình thường, mình mới đi tìm cái nguyên nhân. Vậy thì cái nguyên nhân làm cho trẻ bị tiêu chảy đấy là gì? Có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, có thể là do thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể là trong cái quá trình chúng ta chế biến này thì có thể đã sạch rồi, tuy nhiên khi mà chúng ta lấy ra cho con chúng ta ăn thì tay của chúng ta chưa rửa và tay của chúng ta dính vi khuẩn vào thức ăn của con, và con ăn vào thì tiếp xúc vào miệng rồi là đi vào bụng của con đó, và làm cho con bị tiêu chảy. Hoặc là một cái vấn đề nữa đấy là tay của con chúng ta trước khi ăn thì không có rửa, rồi là con tay của con chúng ta đụng trên những cái bề mặt hoặc là đụng vào rau củ quả hoặc là những đồ tươi sống hoặc là bụi bặm đó, thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân làm cho con chúng ta bị tiêu chảy. Rồi cái nguyên nhân thứ hai đấy là ăn thức ăn lạ. Ăn thức ăn lạ là bởi vì là ở nhà thì có thể là chế biến cái món ăn khác, rồi đi ra ngoài có thể là ăn cái món ăn khác. Giống như bé Bắp nhà mình, khi mà bé Bắp nhà mình mới vừa nhập học, lúc bé Bắp nhà mình được khoảng 18 tháng thì bé đi học khoảng 1-2 ngày đầu, đến ngày thứ 3, thứ 4 thì bắt đầu là bé đi về nhà, và bé đi một ngày 4-5 lần như thế và đi ra phân nước, phân lỏng. Thì mình mới hỏi lại cô giáo là bé ở trên bé có đi ị hay không. Cô bảo là bé không ị. Mà ngộ lắm, con của mình toàn là về nhà để ị thôi chứ không có lên trường ị hết. Đấy, mình mới phát hiện ra là do cái hệ tiêu hóa của con chưa có quen với cái việc mà con ăn thức ăn ở ngoài trường. Chính vì thế mà khi con ăn thức ăn không giống với ở nhà mà mẹ hay chế biến, cho nên là làm cho cái tình trạng mà con bị tiêu chảy xảy ra, hay người ta còn gọi là bị rối loạn tiêu hóa. Và rối loạn tiêu hóa nó là một cái thuật ngữ để mà nó diễn tả rằng là cái đứa trẻ đó nó đang có vấn đề về hệ tiêu hóa và người ta không xác định được con đang bị vấn đề về cái gì cả, cho nên người ta sẽ viết là rối loạn tiêu hóa. Đó, mình biết được cái điều này khi mà mình tham khảo mình cái cuốn sách của bác sĩ Trương Hữu Khanh, cái cuốn sách có tựa đề là Hỏi bác sĩ Nhi đồng. Đó là cái nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ ba là gì? Có thể là nhiễm trùng đường ruột hoặc là bị viêm đường ruột, nó cũng sẽ gây ra cái hiện tượng là bị tiêu chảy. Vậy thì cái biểu hiện nó là gì? Làm sao là chúng ta biết là trẻ đang bị tiêu chảy? biểu hiện đó là ăn vào là đi ra ngay. Như bé Bắp nhà mình vừa ăn vào xong, mẹ ơi con đau bụng quá là đi lên là đi ra ngay. Đó, vào những cái ngày đầu có thể là con vẫn còn cái phân của ngày hôm trước, cho nên là con sẽ thải ra đó cái chất thải của ngày hôm trước, cho nên là nó vẫn còn lẫn lộn cái chất thải của ngày hôm trước, thì nó chỉ ra một ít nước thôi. Tuy nhiên là những cữ sau đó thì sẽ ra toàn nước là nước, và có thể là có mùi, có màu khác hơn so với bình thường, có thể là có nhầy, có nhớt. Và nếu như mà có máu thì các bố mẹ cần phải đưa con đi bệnh viện ngay, bởi vì có máu thì nó cũng có rất là nhiều những cái trường hợp, ví dụ như là có máu tươi nè, máu tươi từng giọt thì có thể là con bị rách hậu môn. Do là khi mà con khó tiêu á, có lúc thì con đi phần đầu á, có thể là nó rất là cứng, rồi phần sau thì nó lại là nước không. Đó, thì ăn cái gì vào thì đi ra nguyên nó y như vậy. Nói chung nói cái chủ đề này nó hơi mất vệ sinh, nhưng mà mình muốn nói để mình cho các bố mẹ thấy rõ cái vấn đề nó là như thế. Hy vọng bố mẹ sẽ thông cảm ha. Rồi, khi mà con đi ra máu thì đó có thể là máu tươi, rồi có thể là máu dạng giống như là que tăm nó ra tia, thì có thể khi đó là con đã bị nhiễm trùng đường ruột, hoặc là có máu dạng như máu cá. Đó, nó có rất là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mà con ị ra máu. Mà khi mà con đã đi ị ra máu rồi thì các bố mẹ cần phải đưa con để đi khám, để xem coi là cái vấn đề mà con bị tiêu chảy nó là gì. Các bố mẹ có biết không, khi mà con bị tiêu chảy á, thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên là nếu như tiêu chảy mà do virus rota là mình cần phải quan tâm, bởi vì cái bệnh tiêu chảy mà do virus rota thì vừa ói lại còn vừa ị nữa. Đó, thì ói có thể là cũng ói ra máu luôn. Ói ra máu thì đôi khi là do một phần là mút phải ti của mẹ, nút phải cái máu rồi là ói ra, hoặc là do dị ứng về đạm sữa. Nói chung là nó có rất là nhiều những cái vấn đề. Mà khi ói do virus rota này nè thì làm cho bé bị mất nước và mất sức, nói chung là dễ bị khô kiệt lắm. Thành ra là bố mẹ chăm sóc cần phải để ý đến con của mình. Nếu mà xảy ra cái trường hợp này á, thì chúng ta cần phải đưa con của chúng ta đi bệnh viện khẩn cấp. Vậy thì cái cách phòng ngừa như thế nào? Với cái bệnh tiêu chảy thông thường thì chúng ta cũng có thể là cho con chúng ta ăn uống, điều chỉnh đồ ăn ít lại. Nhưng mà với cái tiêu chảy cấp hay còn gọi là tiêu chảy do virus rota thì các bố mẹ cần phải cho con đi uống vaccine rota. Uống vaccine rota thì sẽ làm giảm cái tình trạng này đi. Mà cái vaccine này á, thì các bố mẹ cần phải cho con uống trong thời gian sớm nha. Chứ uống trễ thì cái hiệu quả nó mang lại nó ít lắm, nó không có cao. Tuy nhiên trễ thì trễ, nhưng mà chúng ta cũng cần phải cho con uống. Cái thời gian uống nó là khoảng từ 6 tháng đến 2 tuổi. Chứ nếu mà chúng ta thấy trễ quá chúng ta không cho uống, mà đến khi gặp phải cái tình trạng này á, thì nó khá là nguy hiểm. Rồi, đó là cái cách mà chúng ta phòng ngừa. Vậy còn khi chúng ta chăm sóc em bé khi mà bị bệnh tiêu chảy này thì chúng ta chăm sóc như thế nào? Đó là phòng ốc chúng ta phải dọn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng để giúp cho không khí lưu thông nè. Đó, rồi là chúng ta giặt giũ hết tất cả mền gối. Và cái điều đặc biệt á, là khi mà chúng ta bị bệnh tiêu chảy á, là nó sẽ lây qua đường miệng là thứ nhất, tay chân là thứ hai. Đó, thì khi mà tay chân dơ đưa lên miệng thì sẽ đi vào miệng và sẽ làm cho chúng ta bị tiêu chảy. Đó, con trẻ cũng như vậy. Chính vì vậy mà sau khi chúng ta đi vệ sinh, chúng ta cần phải rửa tay bằng xà bông Lifebuoy, xà bông diệt khuẩn cho nó sạch sẽ, cũng như là vệ sinh tay cho con cái của chúng ta. Khi mà chúng ta chăm sóc cho con về bữa ăn thì chúng ta cũng cần là thức ăn thì cần phải được là nấu chín, nước thì cần phải được là đun sôi, chứ chúng ta không thể mà qua loa được. Nói chung là không phải là quá kỹ lưỡng, nhưng mà chúng ta cũng không nên chủ quan. Bởi vì nếu như quá kỹ lưỡng thì khi mà em bé đi ra ngoài chỉ cần ăn cái đồ ăn gì đó nó hơi lạ một tí thôi là thế nào con cũng bị tiêu chảy. Có thể là nguyên một tập thể người ta ăn người ta chẳng sao cả, nhưng mà con ăn thì bụng con lại yếu lại bị. Đó, cho nên là kỹ quá đôi khi là nó cũng không tốt lắm là nó như vậy. Đó, mà chủ quan quá, nó sơ sài quá hay là nó ẩu quá thì cũng không có được. Đó, cho nên là vừa phải thôi để cho con thích nghi với môi trường bên ngoài, đó là cái điều kiện tốt nhất ha. Rồi, vậy thì khi mà con mình thường xuyên ví dụ như là bị ói hoặc là bị tiêu chảy như thế này thì chúng ta chế biến đồ ăn ra làm sao? Trải qua cái quá trình mà làm mẹ thì mình nhận thấy thế này, đó là đối với những bé nhỏ thì các mẹ có thể là nấu cháo táo cho con ăn nè. Thường mà khi mà con ói thì con rất là mệt, con rất là mất sức, thì ăn cháo nó khá là ok, thân thiện với cơ thể và dễ tiêu. Nhưng mà rau á, khi mà rau kết hợp có thể là kết hợp với táo hoặc là kết hợp với cà rốt đó. Còn với những bé lớn hơn thì có thể ăn cơm với lại là cà rốt nè, rồi là với thịt kho nè. Nói chung là ưu tiên những thức ăn là kho nè, luộc nè, hấp nè, đó là những thức ăn mà thân thiện và tốt cho cơ thể của trẻ em. Hạn chế đồ chiên xào nướng, rồi là khá nhiều dầu mỡ thì cũng không có tốt tốt cho cái hệ tiêu hóa của con. Và cái việc nữa bố mẹ cần phải lưu ý đó là sữa trong thời gian đó cũng cắt luôn đi, để tới lúc mà cái thời gian cái dạ dày của con ổn đã, cái hệ tiêu hóa của con ổn đã, thì lúc đó bố mẹ có thể là bổ sung sau, bù sau cũng được. Chứ còn khi mà con đang còn bị tiêu chảy như thế này á, mà ăn những cái loại rau mà dễ tiêu nè, ví dụ như là mồng tơi hay là canh cua rau đay đó, thì những cái món đó thì sẽ làm cho cái tình trạng này của con nó diễn ra nó càng tệ hơn nữa. Bản thân của mình á, khi mà bé nhỏ là mình đã áp dụng như thế, còn bé lớn á thì bé Bắp cách đây vài tháng bé Bắp bị như thế, thế là mình mới nấu cơm cho ăn với muối mè, ngày hai bữa cơm muối mè, cơm nước tương hoặc là cơm với thịt kho rau luộc, có như vậy thôi. Và không sữa tươi luôn, sữa chua thì mình cũng hạn chế lắm, có thể là bữa ăn bữa không. Tất nhiên là nó tốt đấy, nhưng mà hiện tại lúc đó thì nó không có tốt cho cái hệ tiêu hóa của con, cho nên là mình hạn chế luôn. Và hai ba bữa sau là mình thấy con mình không còn đi nhiều như thế nữa, chỉ đi có khoảng là 2 lần một ngày thôi và đã quay về cái quỹ đạo cũ rồi. Thế là mình cho con mình ăn lại giống như ban đầu, và không cần phải đi bệnh viện, cũng không cần phải là xem bác sĩ như thế nào cả, bởi vì là mình đã trải qua một số lần như thế. Khi mà các bố mẹ thấy là con mình đi phân có máu là các bố mẹ cần phải đưa con đi bệnh viện ngay ha, để cho bác sĩ chẩn đoán xem là như thế nào. Rồi thì cái bài podcast này á, mình hy vọng rằng là sẽ gửi tới cho các bố mẹ một số những cái kiến thức khi mà con của chúng ta là bị tiêu chảy đó, chúng ta cần phải lưu ý trong cái cách mà chúng ta chăm sóc, vệ sinh con, vệ sinh đồ ăn thức uống, chúng ta cần phải kỹ lưỡng, rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn, cũng như là chăm sóc cho con của chúng ta cũng làm theo cái quy trình như vậy, thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà bị tiêu chảy ha. Nói thiệt ra là bản thân của mình á, trước đây khi mà mình chưa có con á, thì mình cũng không rửa tay thường xuyên đâu. Tuy nhiên từ lúc mà con mình, bé Bắp nhà mình bắt đầu ăn dặm, bắt đầu được 6 tháng á, mình thấy là mình phải cầm để mình rây đồ ăn, hoặc là mình mài, hoặc là mình cầm trực tiếp, ví dụ mình bóc nhãn chẳng hạn, mình bóc bằng dao nhưng mà cái tay của mình vẫn tiếp xúc. Cho nên là sau khi rửa chén cũng rửa tay, sau khi rửa đồ ăn sống cũng rửa tay, sau khi rửa rau cũng rửa tay, vệ sinh cho bé xong mình phải rửa tay 2-3 lần đó mình mới cảm giác là nó sạch được. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta làm riết thì chúng ta sẽ quen thôi, và đó sẽ thành một cái thói quen tốt để giúp cho chúng ta không có bị bệnh tiêu chảy, cũng như là những cái thành viên trong gia đình. Bởi vì cái bệnh tiêu chảy này các bố mẹ có biết không, nó lây nó ngang. Bản thân của mình ban đầu mình chăm bé Bắp thì mình chưa thấy nó lây, nhưng mà khi mà có bé Bon rồi á thì là chị bị là em cũng bị luôn. Chính vì vậy, chính vì trong cái thời gian mà con mình bị á, thải ra một cái số lượng chất thải khá là lớn, cho nên là rất là dễ bị lây cho những cái thành viên trong gia đình. Vì vậy mà chúng ta cần phải vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đó là cái điều mà mình lưu ý ở cái bài hôm nay thôi. Thì bài podcast này đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bố mẹ đã luôn đồng hành cùng kênh podcast Tâm sự ngày làm mẹ của Tâm Miu nha. Bye bye và hẹn gặp lại.